Có một em thiếu nhi nhỏ đi nhóm thờ phượng một ngày hôm đó, được học về vấn đề Chúa sẽ tái lâm đó. Thì cháu về nhà, cháu mới thử mẹ của mình, thử coi mẹ mình có biết không. Cho nên cháu mới hỏi là: mẹ ơi, mẹ có tin là Chúa Giêsu sẽ trở lại không? Thì mẹ của cháu nói: tin chứ con, mình là con cái Chúa mà, Chúa dạy cho mình mà, Chúa sẽ trở lại. Rồi cháu mới hỏi tiếp là: nếu mà Chúa có thể đến trong tuần này được không? Người mẹ nói là được, không sao hết, sẽ đến, Chúa chắc chắn đến nếu mà Chúa muốn. Rồi cháu hỏi là: rồi thí dụ như ngày hôm nay Chúa sẽ đến không? Thì mẹ nói: Chúa sẽ đến con cưng ơi, con chắc chắn là điều lời Chúa đã dạy rồi. Rồi em hỏi nữa là: trong một tiếng đồng hồ nữa Chúa có trở lại không? Chắc chắn sẽ đến, mẹ nói rồi, nếu Chúa muốn. Rồi cháu hỏi là: nếu mà trong giây phút sắp tới là Chúa có thể đến không? Thì mẹ cháu nói: chắc chắn lời Chúa nói như vậy con ơi. Thì đứa bé mới nói là: vậy mẹ ơi, xin mẹ chải tóc cho con để con sửa soạn sẵn sàng đón Chúa tái lâm. Kính thưa các ông bà anh chị em, cháu bé nhỏ này muốn được chuẩn bị sẵn sàng để khi Chúa tái lâm để gặp được Chúa. Và chúng ta biết chắc chắn khi chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp rồi, và lời của Chúa rất là rõ ràng, rất là nhiều sách từ trong Cựu Ước đã nói tiên tri, rồi trong sách Tân Ước nữa cho chúng ta biết Chúa Giêsu sẽ trở lại, Chúa Giêsu sẽ tái lâm, Ngài sẽ tái lâm. Và đó là một trong những lẽ thật của Tin Lành ban cho con dân Chúa, hoặc là bất cứ ai tin nhận Chúa, một cái hy vọng đó. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa đã hứa là Chúa sẽ trở lại. Và ở trong cái trong lời của Chúa nha quý vị, các nhà thần học cho chúng ta thấy có ba cái quan điểm. Một phần của về vấn đề Chúa tái lâm á, hội thánh Chúa sẽ được cất lên trước 7 năm đại nạn. Đó là cái quan điểm đầu tiên. Có quan điểm thứ nhì là hội thánh Chúa sẽ được cất lên ở giữa 7 năm đại nạn, có nghĩa là 3 năm rưỡi. Và cái quan điểm thứ ba là hội thánh Chúa sẽ được cất lên sau 7 năm đại nạn. Ba cái quan điểm này đều có Kinh Thánh để mà support cho những cái quan điểm. Nhưng mà cái quan điểm đầu tiên là cái nhiều Kinh Thánh nhiều nhiều hơn hết. Các ông bà chị em muốn chọn quan điểm nào? Là số 1 phải không? Phải không? Hầu như tất cả con dân Chúa ở hệ phái Tin Lành nào đi nữa thì cũng muốn được cái quan điểm đầu tiên cả. Không ai muốn trải qua 7 năm đại nạn. Thưa các ông bà chị em, không biết chúng ta có đang sống trong mấy kỳ đại nạn không, mà chúng ta thấy chỉ có dịch bệnh không, mà làm cho lung lay cả thế giới, làm cho kể cả con dân của Chúa cũng vậy, không sợ hãi cũng không được, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta thấy là ai chúng ta cũng ước ao là được cắt lên trước khi 7 năm đại nạn. Đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây quý vị, quan điểm nào đi nữa, cái điều quan trọng chúng ta phải tin chắc rằng là Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ trở lại, và Chúa sẽ trở lại. Và chúng ta, nếu mà chúng ta đọc lời của Chúa đó, chúng ta biết ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 38 từ câu 8 đến câu 10 đó, có nói một phần tiên tri về Chúa sẽ trở lại. Nhưng mà một phần tiên tri trong cái phần Kinh Thánh đó đã giống như là đã đang được lộ ra, ứng nghiệm thì tôi không biết dám nói chứ ứng nghiệm, mà được lộ ra ở trong ngày 12 tháng 8 vừa qua, khi mà Do Thái và những nước Á Rập đó, gọi là United Arab đó, Emirates UAE đó, nói tắt là như vậy đó, họ đã ký hiệp ước hòa bình, phải không? Họ ký hiệp ước giữ cái sự ôn hòa ở trong cái vùng của họ ở đây. Thì đó là một phần nào. Nhưng mà hồi nãy chúng ta nhớ đọc Kinh Thánh đó đáp không? Kinh Thánh nói sao? Nãy cũng bị đọc đó. Yeah. Khi mà chúng ta nghe nó bình hòa, nhưng mà gì? Và tai họa sẽ thình lình xảy đến. Và mới có ngày này là ngày 12 tây tháng 8, là cách đây mới mấy tháng thôi. Và sau mấy tháng chúng ta thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhất là tại Hoa Thịnh Đốn của chúng ta, tại Hoa Kỳ chúng ta ở đây. Cho nên tôi không biết là chúng ta có đang sống trong cái thời kỳ gọi là 7 năm đại nạn không, nhưng mà chúng ta chắc chắn là chúng ta đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng, và Chúa Giêsu sẽ tái lâm, và lời Chúa đang được ứng nghiệm. Nếu các ông bạn chị em đọc lời Chúa như nhóm tối thứ tư chúng tôi học sách Khải Huyền suốt gần cả từ khi bị dịch bệnh cho đến bây giờ, chúng tôi còn có đoạn cuối cùng mà thôi, đó là đoạn 20, 21, 22, là đoạn rất là an ủi khích lệ công dân của Chúa ở đây. Và chúng tôi thấy được những cái diễn biến xảy ra, dĩ nhiên những cái chuyện mà dịch lệ lây lan ở khắp mọi nơi thì đã xảy ra từ ngàn xưa rồi các quý vị ơi. Rồi chiến tranh rồi tội lỗi ra rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy trong Kinh Thánh mà chúng ta để ý, dường như là cái sự tái lâm của Chúa rất là gần, là bởi vì trong Kinh Thánh cũng nói là ma quỷ nó biết được, Satan nó biết được cái giờ của nó là giờ cuối cùng rồi, nó chuẩn bị sẽ bị Chúa cho nó xuống địa ngục luôn đời đời, phải không? Thì Kinh Thánh nói sao, nói liền nó giận hoảng. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng Satan biết cái lời cuối cùng, nó giận hoảng, nó làm gì? Nó đi, nó tấn công, nó đi, nó làm. Nó đi có thể là đi cám dỗ và đi đưa cho nhiều người, càng nhiều càng người đi vào trong, đi theo nó hay là vào địa ngục với nó, càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu nó lộ dạng ra rất cách rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em, ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn. Đó là nguy hiểm ở đây. Cho nên chúng ta đến với Chúa ngày này, chúng ta sẽ học lời Chúa trong cái tinh thần tôi muốn dùng lời Chúa ở trong Thessalonica. Trong nếu mà quý ông bà anh chị em cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có sớm có một sự quản nhiệm về lo cho các ông bà anh chị em, để cho chúng ta có thức ăn ngon lành hơn và chắc chắn hơn này nọ. Nhưng mà nếu Chúa cho phép tôi tiếp tục trở lại thì tôi sẽ dùng sách Thessalonica thứ nhất để mà trình bày cho các ông bà anh chị em về vấn đề chúng ta chuẩn bị Chúa tái lâm ở đây. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sẵn sàng. Cái điều quan trọng đó là chúng ta sẵn sàng như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa tái lâm không? Mà chúng ta sẵn sàng như thế nào? Có phải là chúng ta cũng sẽ chải đầu, sửa tóc hay là chuẩn bị cho mình nó đẹp chút xíu không? Giống như cái đứa cháu trong câu chuyện đó. Hay là chúng ta chỉ ngồi đó mà thôi? Thật ra thưa các ông bà anh chị em, như tôi chia sẻ các ông bà anh chị em luôn đó, và chính mình tôi học lời Chúa đó, Chúa cho chúng ta vẫn còn sống trong ngày hôm nay. Và nếu trong những ngày sắp tới nữa là Chúa có mục đích cho chúng ta, để chúng ta có mục đích sống, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong phần Kinh Thánh này, Chúa cho sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy có 3 điểm mà tôi cũng học được ở trong đây về cái lối sống của chúng ta, về cách sống chúng ta, để chúng ta học sống như thế nào. Như là tôi nói là Chúa sẽ trở lại. Cái điểm thứ nhất đó là chúng ta phải sống bày tỏ. Chúng ta phải sống bày tỏ, điểm thứ nhất. Bày tỏ điều gì, thưa các ông bà anh chị em? Chúng ta cùng nhau xem lại câu 2 đến câu 4 ở đây. Câu thứ nhất thì ông sứ đồ Phaolô giới thiệu về chính ông là tác giả, và ông gửi cho Timôthê, gửi cho những tín hữu ở thành phố Thessalonica. Nhưng mà câu số 2, câu số 4 nói như thế này. Tôi có để trên đó đó. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao, lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Tôi để mấy cái chỗ đậm hơn cho chúng ta biết cái phần đó là phần chính đó. Chúng ta là những kẻ được lựa chọn, thưa các ông bà anh chị em. Kinh Thánh nó rõ ràng. Chúng ta được làm con của Chúa, làm tin nhận Chúa không phải là một cái việc ngẫu nhiên đâu, thưa các bạn chị em. Ở đây chúng ta chắc mỗi người có những cái kinh nghiệm khác nhau trong khi chúng ta gặp Chúa. Có những người được sanh ra trong gia đình đã tin Chúa rồi, và cũng không phải là việc ngẫu nhiên đó, đã Chúa đặt chúng ta trong gia đình của tin Chúa. Có những người mới tin Chúa sau này, sau năm 75 giống như tôi như vậy đó. Rồi có những người tin Chúa mới qua đây, phải không? Nhưng mà chúng ta phải, lời Chúa nói rõ ràng là chúng ta chọn, được Chúa chọn. Giống như trong Kinh Thánh, trong thời gian thứ nhất nói sao? Chúng ta yêu bởi vì Chúa yêu chúng ta trước. Quý vị thấy không? Trong Kinh Thánh rõ ràng, ngay cả tiên tri Jeremy cũng nói nữa. Ông được sao? Ông đã được Chúa chọn ở trong cái lòng mẹ rồi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa nói rõ ràng như trong Ephesos đó, chúng ta thấy là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Ephesos 1:4-5, chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà chị em. Chúng ta không ra gì trước mặt Chúa, không ai trên đời này xứng đáng trước mặt Chúa. Như Kinh Thánh tôi thường nhắc nhở chính mình tôi và con dân Chúa đó, là trong Thi Thiên cũng một lần Kinh Thánh Chúa nói, nếu mà Chúa kể tội lỗi chúng ta thì ai có thể đứng nổi trước mặt Chúa Trời được, phải không? Bởi vì nhân loại chúng ta đều là tội lỗi. Chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy ngày hôm nay là vì cái quyền lợi, tất cả mọi sự, cái gì cũng người ta tranh chấp với nhau về quyền hạn, về cái lợi cho mình, rồi rất là nguy hiểm. Cho nên, nhưng mà Chúa đã thương chúng ta. Ở trong Kinh Thánh nói rõ ràng, Chúa thương chúng ta bởi ý tốt của Chúa mà Chúa chọn chúng ta để làm con nuôi của Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây, chúng ta để ý nha, Chúa chọn chúng ta, nhưng nếu mà chúng ta không có chọn Chúa đó, thì cái sự cứu chuộc không có thuộc về chúng ta được. Chúng ta nhớ không, nhiều câu Kinh Thánh lắm. Ví dụ như Giăng đoạn 3 câu 16 là chúng ta thấy là cái câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian sao? Đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy. Cho nên Chúa chọn mình, phải không? Nhưng mà mình chúng ta không tin cái điều mà Chúa chọn, hay là chúng ta không nhận cái sự ban cho của Chúa đó, thì chúng ta không có được sự cứu rỗi. Nếu Chúa Giêsu tái lâm thì chúng ta sẽ không có được cứu. Cho nên cảm ơn Chúa vì Chúa chọn chúng ta, và tất cả chúng ta ngồi đây là những người đã được chọn, hoặc là những con dân Chúa đang xem ở trên Zoom hay là YouTube đó, là quý vị cũng đã được chọn. Cảm ơn Chúa thật là nhiều, và chúng ta chọn Chúa cho nên chúng ta thờ phượng Ngài. Và khi Chúa tái lâm thì chúng ta sẽ được cất lên, chúng ta sẽ được Chúa cứu. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các bạn chị em. Dẫu vậy, như tôi cũng khích lệ cho các bạn chị em á, là chúng ta phải chọn, cho Chúa chọn mình, và chúng ta phải tin và chọn Chúa. Quyền tể trị của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người đó là hai cái lẽ thật đi song song với nhau, không có thể nào mà không có thể tách ra được, đi song song với nhau. Có thể là giống như cái đường thẳng song song, nhưng mà cuối cùng rồi sẽ gặp nhau ở cái chỗ mà gọi là eternity, ở cái chỗ gọi là cõi đời đời, cõi vĩnh hằng đó, thưa công mời chị em. Cho nên để giúp cho chúng ta thấy một câu Kinh Thánh nữa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 đó: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, chúng ta thấy không, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa thật là nhiều. Chẳng những chúng ta không ra chi, nhưng mà Chúa chọn chúng ta làm con của Chúa, mà Chúa cho chúng ta là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh nữa, thưa quý vị. Đó là cái ơn phước mà không có ai trên đời này, không có người nào, không có giáo chủ nào, không có tôn giáo nào, kể cả nhà thờ Tin Lành cũng không cho chúng ta cái điều này nữa. Chỉ có Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu Christ mới ban cho chúng ta một cái ân huệ này, một cái ơn phước này, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, amen. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, các bạn không? Cho nên trong những ngày khó khăn này đó, thì chúng ta phải sống bày tỏ cho người khác là chúng ta là những người được chọn. Chúa chọn chúng ta để có mục đích sống ở trên đời này, không phải chúng ta để cho sống riêng mình thôi, để chúng ta sống để bày tỏ ánh sáng, bày tỏ tình yêu của Chúa. Chúng ta nhớ không? Các ngươi là gì? Là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, phải không? Chúa nói rõ ràng. Thì Chúa nói phải ánh sáng, chúng ta phải sống để ở trên bàn, ở trên nóc, chúng ta mới chói rọi. Chúng ta không thể nào bỏ ở dưới giường hay là cắt ở dưới tủ thì cái ánh sáng mình chói rọi được. Cho nên Chúa muốn chúng ta sống bày tỏ. Sứ đồ Phaolô nói rất là rõ ràng, chúng ta được chọn, bày tỏ là người ta cho chúng ta biết là chúng ta đã, cho người ta biết là chúng ta đã được chọn, thưa các ông bạn chị em. Ở đây chúng ta hồi còn nhỏ tôi thích coi ba cái circuit lắm, cái siết này lắm. Mà thật ra cái năm 2019 vừa qua có một cái international circuit rất là hay, cũng có những cái trình diễn này. Chúng ta biết đây là một cái môn đu dây ở trên rất là cao mà rất là hấp dẫn ở đây, phải không? Người ta nhiều khi thấy những người trình diễn này họ nhảy qua nhảy lại mà người ta vừa thích thú nhưng mà vừa cũng hơi hồi hộp, phải không? Lỡ mà hụt cái là rớt xuống sao, quý vị, phải không? Nhưng mà thưa các bạn cho em, đây là những người chuyên nghiệp, họ là rất là giỏi, họ mới trình diễn cho mọi người, chứ nhất là những người mà đi trình diễn cho cả thế giới đó. Tuy nhiên thỉnh thoảng họ cũng rớt nữa. Cho nên khi mà cái môn này mà bắt đầu trình diễn á, thì ở dưới lúc nào nó họ cũng có một cái dàn như là lưới vậy đó, cái lưới nhúng đó. Khi mà có rớt xuống đó thì có lưới rớt nhúng lên, có nhiều khi nhúng mạnh lên cái là chụp lên tay người trình diễn tiếp tục nữa, thưa các bạn chị em. Và cũng vậy, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta cũng đang sống và trình diễn cái đời sống tin Chúa chúng ta, hay là cái tinh thần mà Chúa chọn chúng ta ở đây. Ý tôi muốn nói đây, đây là những người chuyên gia, chuyên nghiệp, họ sống bằng cái nghề này. Cái nghề này là họ trình diễn thôi, nhưng mà cái đời sống họ không phải là, họ sống là con người, họ sống cái cách sống khác. Nhưng mà con dân của Chúa chúng ta không phải như vậy, là chúng ta phải có cái lối sống của cơ đốc nhân. Chúng ta có, tôi dùng cái chữ trình diễn đây là tôi không phải nói giống như cái ý của mấy người này. Tôi chỉ thấy là, tôi chỉ dùng cái hình ảnh này đó là người ta đang trình diễn để cho mọi người được thấy hết, phải không? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải sống đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta không phải chỉ trình diễn thôi, nhưng mà cái lối sống chúng ta, những người này họ sống bằng cái nghề này là trình diễn thôi, rồi sau đó là bắt đầu họ cũng trở lại đi, rồi cũng lối sống thường của họ, cách sống thôi. Nhưng mà chúng ta là con dân của Chúa, là chúng ta sống một cái lối sống, a Christian lifestyle, tiếng Anh gọi là như vậy. Chúng ta phải là a Christ-like lifestyle. Chúng ta phải được giống như Chúa mỗi ngày, giống như trong Kinh Thánh. Hồi nãy chúng ta cũng có đọc một phần Kinh Thánh đó, sứ đồ Phaolô cũng nói là hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa, phải không? Mỗi ngày chúng ta phải sống gần Chúa, và để chúng ta trở nên những người gọi là cơ đốc nhân chuyên nghiệp, có nghĩa rằng là cơ đốc nhân chân thật. Chuyên nghiệp đây không có nghĩa là chúng ta sống bên ngoài giống như những người Pharisee, nhưng mà chúng ta một cơ đốc nhân chân thật mà bày tỏ cho người ta khác, người ta biết là chúng ta đã là những người được Chúa chọn, là những người thuộc về Chúa. Thưa các ông bà chị em, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta nhớ như những người này là thỉnh thoảng họ cũng sẽ bị rớt xuống mà thôi. Là tín đồ hay là được Chúa cứu rồi không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo 100% đâu. Cho đến khi nào Chúa tái lâm và đem chúng ta về với Chúa, thì lúc đó chúng ta thân thể biến hóa, chúng ta được Chúa ở trong toàn hảo, mà trong sự chúc phước của Chúa, để chúng ta có thể sống nơi thiên đàng được. Vẫn còn sống trên đời này thì chúng ta không phải là con người hoàn hảo, chúng ta chỉ được Chúa cứu, Chúa thương, Chúa tha tội thôi. Thỉnh thoảng các ông bạn chị em và tôi cũng sẽ bị rơi xuống, bị ngã quỵ. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa đã cứu chúng ta và Chúa sẽ ở cùng, và Chúa sẽ chăm sóc, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Chúng ta phải đứng lên tiếp tục sống, bởi vì huyết của Chúa đã tha tội chúng ta rồi. Và chúng ta không bởi vì những cái lầm lỗi nhỏ nhỏ rồi chúng ta bị nản lòng, nản chí, chúng ta không có tiếp tục sống nữa. Chúng ta đứng dậy, chúng ta tiếp tục sống, bởi vì ở dưới đó chúng ta có cái lưới của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa trong Kinh Thánh nó rõ ràng, ở trong Thi Thiên á, thiên sứ sẽ đóng chạy xung quanh chúng ta, phải không, để bảo vệ chúng ta, để chăm sóc chúng ta ngày đêm. Thưa các ông bà chị em, nhất là những lúc mà chúng ta bị thất bại hay về cái gì đó trong đời sống, bị sa ngã điều gì đó, nhưng mà Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta lên, chúng ta sống. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải sống bày tỏ, thì chúng ta là những người được lựa chọn ở trong cái thế gian khó khăn mờ tối này. Bây giờ người ta, chúng ta thấy đi xung quanh tin tức, chúng ta chỉ nghe về dịch bệnh thôi, rồi những chuyện lộn xộn hỗn loạn ở trên thế giới này, và bây giờ đến những nhà chính trị ở Hoa Kỳ chúng ta tại đây, ở ngoài tình ổn đó. Cho nên người ta đang hoang mang, người ta đang lo sợ, mà chúng ta là con dân Chúa, chúng ta là những người được chọn, Chúa ban chúng ta chắc chắn trong sự cứu rỗi, thì chúng ta phải sống để làm sao là chúng ta đời sống thật là vui thỏa bình an, trong mong ngày Chúa trở lại. Để cái điều đó là một cái cơ hội, không phải cho chúng ta một cái sự hy vọng chắc chắn cho chúng ta, nhưng mà có những người xung quanh họ nhìn thấy để họ có thể tìm đến Chúa qua đời sống chúng ta. Thưa trong bàn kia, cái điểm thứ nhì đó, tôi xin qua, tôi muốn xem qua cái điểm thứ nhì là sống làm gương đi. Cái ông Peterson ở đây, sống làm gương. Điểm thứ nhì là sống làm gương. Chúng ta xem ở trong cái câu số 5 đến câu số 7 đó. Vả đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của tin và sự tin quyết nữa. Vì anh em đã biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achaia. Chúng ta thấy lời Chúa nó rõ ràng. chẳng những chúng ta sẽ sống bày tỏ mình là Cơ Đốc nhân, mình đã được chọn, nhưng mà chúng ta phải sống làm gương nữa thưa các anh chị em. Sứ đồ Phaolô nói đó rõ ràng, trong khi chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm, chúng ta sẽ bày tỏ cho người ta biết mình là Cơ Đốc nhân, được Chúa thương, được Chúa cứu và có hy vọng chắc chắn. Nhưng mà chúng ta phải sống làm gương cho nhau. Ở giữa trong Kinh Thánh, trong Kinh Thánh nói làm sao? Ở trong văn đoạn 6:15 tôi còn nhớ cái câu Kinh Thánh nói làm sao? Làm sao người ta biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời? Chúng ta phải gì? Chúng ta phải yêu thương nhau. Làm gương là có nghĩa là chúng ta phải yêu thương như Chúa yêu chúng ta, thì chúng ta sẽ có tình yêu thương như vậy đó, thì thiên hạ sẽ biết chúng ta là thuộc về Đức Chúa Trời. Thiên hạ biết điều đó, nó rõ ràng thưa các bạn chị em. Sứ đồ Phaolô nói rõ ràng là chính ông và những đầy tớ Chúa đi chung với ông đó, có ảnh hưởng đời sống đến con, đến các tín hữu ở thành phố Thessalonica, đến nỗi quá nhiều khó khăn, sóng gió trong đời sống, họ trở nên gương tốt cho những người tín hữu khác ở Macedon và ở xứ Achai nữa, các ông bạn chị em. Đây là điều rất là quan trọng ở đây. Ông tiến sĩ Litchfield có một buổi trưa ông đi bộ qua cái nhà thương Norfolk General đó, thì ông tên là tiến sĩ Hugh Litchfield đó, ông nghe tên của mình được gọi từ cái lobby phía bên kia, thì đến gần thì có một người đàn ông đến nói với ô xin chào ông tiến sĩ Litchfield, không biết ông nhớ tôi không. Thì ông tiến sĩ Litchfield không có nhớ lắm, nói là khoảng 10 năm trước có một người trẻ tuổi hơn 10 năm trước, thanh niên đến thăm hội thánh và của tiến sĩ đó, lúc đó tiến sĩ đang phục vụ Chúa tại đó. Và người thanh niên lúc bấy giờ là đang đối diện với cái việc gọi là có thể bị tù, bị phạm cái luật về thuế má. Điều này đã làm cho anh ta trở nên buồn bã và nghiện rượu, và làm cho cái cuộc hôn nhân của anh ta giống như bị suy thoái, càng ngày càng suy yếu đi, và sự liên hệ với con cái của anh ta không có tốt nữa. Và cuộc đời của anh ta dường như là gọi là vô vọng nữa thôi các ông bạn chị em. Nhưng mà có một ngày chủ nhật đó, anh này somehow anh đến cái hội thánh đó trong sự thờ phượng, anh nghe bài giảng của ông Dr. Litchfield này, một sư tiến sĩ Dr. Litchfield này, và ông nói là tôi nghe bài giảng của ông, và ông nói rằng là có một ngày chủ nhật ông đã giảng bài giảng như thế này. Ông nói là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, đừng đổ lỗi cho người khác lý do tại sao mình trở nên người như thế nào. Và Chúa đã dùng cái bài giảng đó để thách thức tôi, để đánh thức tôi và thức tỉnh tôi. Và chiều hôm đó tôi đã quỳ gối xuống và cầu nguyện hứa với Chúa là tôi phải chịu trách nhiệm với cái điều tôi đã làm và xin Chúa tha tội cho tôi. Và sau đó, từ đó tới đến bây giờ, cuộc đời tôi được thay đổi rất là nhiều, rất nhiều, và hôn nhân tôi được hàn gắn trở lại và hàn gắn và sự liên hệ với con là tôi, với con cái của tôi, ngay cả sở thuế vụ không còn thưa kiện tôi nữa, và tôi đã bỏ rượu chè trong suốt 10 năm qua từ đó cho đến ngày hôm nay. Thì ông tiến sĩ Litchfield này ông tràn ngập cái sự ngạc nhiên điều cái người đàn ông này nói, cho nên ông về nhà ông vô văn phòng, ông thường có thói quen, dĩ nhiên giống như chúng tôi vậy, mấy mục sư là soạn bài giảng để trong cái hồ sơ của mình để mà mốt mình xem lại. Rồi ông thường như vậy, ông có cái thói quen khi ông giảng ngày chủ nhật xong qua ngày thứ hai ông hãy ghi xuống, ông nghe lại, ông ghi xuống, ông chính phê bình cái bài giảng đó. Thì bữa hôm đó ông lục ra ngay cái bài giảng về 10 năm trước á, thì ông có những lời phê bình như thế này, tôi đọc tiếng Anh trước rồi tôi tạm dịch tiếng Việt: dead in the water, no one listen, a waste of time. Tôi tạm dịch là sự giống như đang bị chết chìm ở trong cái chìm ngập trong cái hồ nước á, thật là phí thời gian, không ai nghe hết trơn á. Ông ghi như vậy đó, mà ông đâu có ngờ là chỉ đã đụng đến cái linh hồn hay cái tinh thần của người đó. Và khi tôi nghe, tôi đọc cái câu chuyện, tôi được khích lệ vô cùng, làm cho tôi cảm thấy được khích lệ lắm, bởi vì giúp cho tôi nhớ lại cái câu chuyện cũng lâu rồi, cách đây cũng cả 10 năm hơn, khi mà đại hội Liên Hữu Baptist lần đầu tiên tổ chức ở San Jose đó, thì tôi cũng tò mò xuống để tham dự coi làm sao, để coi chương trình họ tổ chức như thế nào. Dưới đó tôi cũng có nhiều mục sư bạn, tôi hội họp với mấy mục sư liên hệ phái nữa, Cho nên tôi muốn đi dự thờ phượng bữa đó. Nhưng mà trước khi đến cái giờ thờ phượng á, thì có cơ hội để vô trong những cái phòng để thông công đó. Tôi gặp lại một người là sau có thể nói là 20 năm. Họ là hội thánh đầu tiên của tôi ngày xưa ở New Jersey đó. Thì em tên cũng tên Hùng luôn. Em tên Hùng, mà tên tiếng Anh là Nathan Hùng. Nếu quý vị lên Facebook bấm Nathan, Nathan Hùng Nguyễn gì đó là sẽ nghe em giảng. Thì em Hùng này tôi gặp cái tôi mừng quá, nói chuyện trò hai anh em trò chuyện với nhau. Rồi Hùng mới hỏi là tôi mục sư như thế nào, như học vị Chúa như thế nào. Thì lúc bấy giờ thưa các bạn chị em, tôi đang trong tâm trạng rất là nản lòng, rất là nản chí, là vì suốt 3 năm trời hơn hội thánh của tôi không có một người tin Chúa, không một người tin Chúa, mà thỉnh thoảng chỉ có một vài em thiếu niên được lớn đúng tuổi để làm báp têm mà thôi. Và tôi thấy mà ngay cái vùng ở Bắc Cali là có hàng trăm ngàn người Việt Nam mà, phải không? Rồi tôi bởi vì tôi nản mà tôi không biết là Chúa có muốn tôi tiếp tục hồng với Chúa đó không, như thế nào. Và tôi chia sẻ với anh Hùng đó, và em Hùng mới nói rằng là mục sư đừng có lo, phải đến thời điểm của Chúa mình sẽ thấy sự chúc phước của Chúa. Mục sư nhớ là hội thánh của mình ở New Jersey không cũng có vài chục người à. Năm 1991 tôi bắt đầu hồng với Chúa đó. Hiện bây giờ ở trong hội thánh của mục sư Hồng Chúa lúc bây giờ đó, những tín hữu của mục sư đó có 4 người đang là mục sư, và em là một trong những người đó được Chúa kêu gọi để là mục sư. Em luôn luôn biết ơn mục sư rất là nhiều, tại vì mục sư là mục sư đầu tiên của em. Và khi tôi nghe cái lời đó, tôi cảm ơn cho em, tự nhiên tôi được khích lệ vô cùng, tôi được khích lệ vô cùng. Cho nên có thể bữa nay tôi đứng đây tôi chia sẻ cho các bạn chị em, có thể không có liên hệ gì đến cái nhu cầu của vị gì cả, ước ao những người đang nghe ở trên mạng gì đó có thể cũng được gặp Chúa. Thưa các bạn, chứ không có điều gì quan trọng, không có điều gì phước hạnh hơn là Chúa thành tín, Chúa giữ lời hứa của Ngài, và sự chúc phước của Chúa cho những ai ở trong Chúa theo thời điểm của Chúa và theo thánh ý của Ngài. Con người chúng ta hay vội vàng, phải không? Nhưng mà Chúa thì rất là đúng giờ, đúng lúc của Chúa. Và khi Chúa ban phước thì trong Kinh Thánh đó là chúng ta không xiết kể được. Thưa các bạn, sự ban cho của Chúa không xiết kể, quý vị phải không? Amen. Cho nên Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải bày tỏ mình là con dân Chúa, và chúng ta phải làm gương, sống làm gương để cho mình đâu biết được nhiều khi cái đời sống đạo mình đó có thể đụng chạm một người nào đó mình không biết được. Thưa các bạn xem, và Kinh Thánh nói một người trở lại Đức Chúa Trời thì sao? Cả thiên đàng gì sẽ tung hô ca ngợi Đức Chúa Trời. Chỉ cần một người được cảm động, một người được thay đổi, một người giống như là ba của mục sư Rick Warren. Ông hay, tôi nhớ luôn cái câu này, khi ông giảng cho một hội đồng trăm năm tin lành đến ở dưới miền Nam Cali, ba ông nhắc là one more for Jesus, chỉ một người nữa mà thôi, một người nữa cho Chúa Giêsu mà thôi. Thưa các bạn chị em, cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Lời Chúa dạy chúng ta ở đây, chúng ta tiếp tục, tôi chia sẻ điều này, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục nhờ cậy Chúa. Trong Kinh Thánh đó, đoạn như tôi không có ghi cái câu Kinh Thánh này xuống, chúng ta xem cái câu 9 đến câu 10. Chúng ta mở ra Phi-e-rơ thứ nhất, xin lỗi, tên thứ nhất, đoạn 1 câu 9 đến câu 10, lời Chúa dạy chúng ta ở đây: và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào đã ở trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu, mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Thưa các bạn chị em, chúng ta chẳng những sống làm gương, sống bày tỏ, sống làm gương, nhưng mà rồi chúng ta một cái điểm khác nữa là chúng ta phải sống chia sẻ. Chúng ta phải sống chia sẻ, có nghĩa là chúng ta phải không phải chỉ bày tỏ thôi, cái qua cái lối sống mình thôi, nhưng chúng ta phải nói về Chúa, chúng ta phải chia sẻ về Chúa. Như trong câu 9 câu 10 rất rõ ràng ở đây đó, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói sao, là họ đã được Chúa cảm động, họ chia sẻ ra lời của Chúa một cách rõ ràng ở đây. Đến nỗi mà làm cho sứ đồ Phaolô không cần phải đến những cái nơi mà ông không đến được. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, phải không? là đến nỗi trong câu số 8 là vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Giêsu trời đã đồn khắp nơi mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Cho chúng ta thấy rất là rõ ràng đây, đồn ra khắp mọi nơi. Thưa các mình, họ sống chia sẻ tình yêu của Chúa, chia sẻ về tin lành của Chúa, chia sẻ về ân sủng của Chúa ở đây. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, những tín hữu ở Thessalonica đó, họ tiếp nhận lời Chúa và họ giữ lời Chúa một cách rõ ràng trong đời sống họ, và họ chia sẻ tin lành đó. Họ giống như là những người diễn giả hay là những vị mục sư thế cho sứ đồ Phaolô để lời của Chúa được đồn ra khắp mọi nơi. Có một nhà giải kinh nói rằng là những tín hữu Thessalonica đó, họ như là những cái loa, không những nhận tin lành nhưng đã loan truyền xa hơn với cái sự tăng thêm năng lực và cũng như địa lý nữa. Lời giảng của Phaolô ở Thessalonica có sự ảnh hưởng của việc được rao giảng cho công chúng. Lời giảng của ông được tiếp nhận và được lặp lại bởi nhiều diễn giả ở khắp nơi, nhất là những nơi mà ông không đến được. Một nhà thần học họ nghiên cứu và họ đã phân tích như vậy, thưa các ông bạn chị em. Bởi vì sao? Tại sao họ chia sẻ? Bởi vì họ tin Chúa rồi, họ được tha thứ, họ được Chúa nhận làm con, họ được ban cho sự hy vọng sống, họ có niềm vui trong Chúa. Các ông bạn chị em và tôi, quý vị, tôi hỏi quý vị có vui khi chúng ta là con dân của Chúa không? Vui phải không? Làm con dân của Chúa chúng ta phải vui. Bởi vì và cái niềm vui này, vui không phải là bởi vì chúng ta giống như những cái niềm vui birthday hay là sinh nhật hay là ngay cả cưới hay là món quà của chúng ta, nhưng mà niềm vui này, niềm vui đời đời mà Chúa cho chúng ta. Niềm vui của sự tha thứ, niềm vui của ơn cứu rỗi, niềm vui của hy vọng chắc chắn Chúa Giêsu sẽ tái lâm và những ai thuộc về Chúa sẽ ở với Chúa đời đời mãi mãi. Ở trên Thiên Quốc trong những ngày sắp tới chúng ta có cơ hội chúng ta học hỏi thêm nữa lời của Chúa về vấn đề là Chúa, chúng ta ở Chúa như thế nào, thờ thiên đàng như thế nào, chúng ta thấy điều đó. Cho nên các tín hữu này họ có cái niềm vui, họ vui quá, họ chia sẻ ra. Thưa các ông bà chị, chúng ta cũng vậy. Chúa ban cho chúng ta niềm vui không phải để cho chúng giữ cho chính mình thôi, nhưng chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải làm chứng, chúng ta phải giảng tin lành, chúng ta phải nói về Chúa. Thưa các ông bạn chị em, đó là điều rất là quan trọng ở đây. Chúng ta là giống như là những tiếng nói của những người con cái Chúa, là tiếng nói của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta. Giống như ông mục sư Mark Thompson và ông mục sư Merv là hai anh em. Ông mục sư Mark Thompson có đứa con còn nhỏ tên là Chris, chạy bữa hôm đó phải đi thi một cái cuộc chạy đua đó ở trong sân vận động của trường đó. Và ông bị tan, ông bị thương, ông đi không được, ông nhờ em của ông mục sư Mơ ông đi, và ông nhờ ông khuyến khích là mục sư Mơ phải cổ võ, phải la lớn lên trước khi nó chạy, bắt đầu nó chạy, sau khi nó chạy cổ võ lớn luôn. Thì qua cái sự mà khích lệ của mục sư Mơ, cái mục sư Mơ ông làm cái điều đó, ông cổ võ, ông lo to lớn lên, thì trái ông về được đứng hạng thứ nhì trong cái ngày hôm đó. Và ông nói khi mà ông được ông cái điều đó đã khích lệ ông, và nói đó là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm, hãy hô to cái giọng nói của Ngài cho những người ta nghe. Thưa các ông anh chị em, quý vị và tôi là sứ giả của tin lành, quý vị và tôi là những vị mục sư, phải nói là như vậy, hay là những người giảng tin lành để cho những người khác. Thưa các ông anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu gần trở lại rồi, và Chúa nói mặc dù tội lỗi sẽ càng gia tăng, nhưng mà ân sủng của Chúa sẽ nhiều hơn là cái vấn đề tội lỗi gia tăng của quý vị. Có nghĩa rằng là Chúa sẽ bày tỏ ân sủng của Chúa để cứu được nhiều người. Trong Phi-e-rơ nói là Chúa không muốn một người nào hư mất, Chúa không có chậm trễ, nhưng mà Chúa không muốn một người nào hư mất cả. Và Chúa phải dùng các con cái Chúa trong hội thánh để làm sứ giả, để đem người ta đến tin nhận Chúa. Và chúng ta phải làm điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta cách rõ ràng ở đây. Chúng ta thấy đó, khi mà người ta tin Chúa đó, và chúng ta thấy cái tinh thần sao ở trong câu 9 câu 10 nãy tôi đọc đó, họ bỏ hình tượng. Sao chúng ta thấy trong câu 9 câu 10 muốn xem lại là họ bỏ hình tượng, họ trở lại Đức Chúa Trời, họ bỏ hình tượng đặng thờ lại Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ. Hay sao những người này vừa sống, vừa bày tỏ, vừa làm gương, vừa chia sẻ và vừa chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giêsu. Bởi vì cái sự chắc chắn mà Chúa đã hứa cho họ, thưa các ông bạn chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái tinh thần nhờ ơn Chúa, bước đi với Chúa, sống đẹp lòng của Chúa Trời chúng ta. Và như cái câu nãy đó, và cái câu chuyện cuối cùng thôi, thì rất thích lệ, tôi thích những cái câu chuyện của ông ở trong, nếu mà chúng ta lên Preaching Today đó, có nhiều cái câu chuyện rất là hay và khích lệ rất là nhiều. Những cái ông Lee Strobel này rất là một trong những người rất là nổi tiếng, cơ đốc rất là nổi tiếng. Ông hầu Chúa, được Chúa thăm viếng cuộc đời của ông, bắt đầu ông đi hầu Chúa đó khắp mọi nơi luôn. Thì có một lần ông kể cái câu chuyện là ông trên chuyến bay cùng với một người kỹ sư Ấn Độ, chuyến bay đến một cái phi trường nhỏ ở Chicago. Bởi vì cái phi trường lớn họ muốn đến thì là đang bị, cái khu đó đang bị bão táp, bị blizzard, có nghĩa là bị bão tuyết á. Tiếng Anh gọi là blizzard đó. Thì họ phải đi qua cái phi trường nhỏ. Trò chuyện với nhau thì cái anh chàng kỹ sư Ấn Độ mới nói là tôi, khi tôi xuống cái phi trường này thì tôi sẽ đón mướn chiếc xe, rồi tôi sẽ đến cái phi trường kia, tại tôi hẹn vợ con tôi ở đó, xin lỗi là lấy taxi từ phi trường này qua bên kia để gặp vợ con tôi, rồi họ đón tôi đi về nhà. Thì ông Lee Strobel này, ông mới nói là anh không cần đón taxi, tôi có xe mà, không sao đâu, tôi sẽ giúp cho anh, tôi chở anh. Rồi đến đó có gặp vợ con, tôi chở luôn vợ con anh về luôn. Thì nó, rồi cho nên họ cũng bắt đầu xuống như vậy, họ chở đi, họ trò chuyện với nhau. Thì trò chuyện và anh Lisabo anh nói chuyện khích lệ, anh chia sẻ, anh làm chứng. Thì cái anh Ấn Độ nói là không hiểu, tôi không hiểu anh tại sao anh làm điều này, tôi anh xa lạ với nhau á, mà sao giữa cái cơn bão tuyết này anh dám phải chở tôi đi về đường xa nhà như vậy nhá. Thì ông Lisabo nói là có khi nào anh nghĩ rằng có khi nào anh nghĩ là anh làm một điều gì đó mà ước ao cái điều đó nó ảnh hưởng đến đời sống của anh, đến nỗi anh tự động sẽ cũng làm một điều gì đó cho người khác được không? Thì anh chàng Ấn Độ này cũng gật đầu nhẹ nhẹ thôi. Thì ông Lusabo mới chia sẻ, ông nói là tôi được Chúa cứu, và từ đó ông làm chứng ra tôi là người như thế nào. Tôi là một người skeptic, là có nghĩa là một người nghi ngờ, một người chống Chúa đó, nhưng mà Chúa đã thay đổi cuộc đời của tôi. Chúa dạy tôi làm những điều, có cơ hội làm được điều gì cho người ta thì cứ làm như vậy đó. Thì sau khi đi một cái chuyến đi về hơi xa, là bởi vì cái cơn bão đi cũng làm cho rất là chậm nữa, đến nhà đó thì cái anh kỹ sư này mới nói là tôi sẽ suy nghĩ về điều anh đã nói cho tôi và ước ao tôi có thể làm được. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa giờ này, thưa các ông bà anh chị em, khi chúng ta biết Chúa Giêsu đã giải phóng cho chúng ta ra khỏi cái cơn thần nộ hầu đến, chúng ta không cần phải sợ hãi với những cái sự khó khăn, những cái thử thách, những cái nan đề mà chúng ta đang đối diện trong những ngày qua và trong những ngày sắp tới nữa, thưa các ông bà anh chị em. Không biết năm 2021 này có khả quan hơn không, chúng ta không biết điều đó. Nhưng mà cho dù có chuyện gì đi nữa, thì Chúa chúng ta cũng là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền tẩy trị, Ngài là đấng cứu chuộc. Và Ngài cứu các ông bà chị em và tôi. Và Ngài muốn chúng ta có một đời sống không sợ hãi, bày tỏ đời sống mạnh mẽ, yêu mến Chúa, tin Chúa của chúng ta là những người được chọn. Và chúng ta làm gương cho nhau, yêu thương nhau hơn, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau, thông cảm nhau, tha thứ nhau. Chẳng những làm gương cho nhau trong hội thánh của Chúa, trong gia đình của Chúa, nhưng mà cho những người xung quanh. Và xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự vui thỏa, sự bình an ở trong Chúa, để đến nỗi chúng ta chia sẻ lời Chúa ra cho những người xung quanh.